Chàng rể quyền thế, chương 1584, góc truyện audio.com. Nếu không phải các người không bảo được đứa con gái bất hiểu, tôi cần phải xà bà đi chấp hành gia pháp sao? Nếu không phải xà bà đi chấp hành gia pháp, bà ấy sẽ không đến nhà các người, sẽ không gặp bất trắc. Tôi không biết người có phải do các người giết hay không. Nhưng các người không thoát khỏi quan hệ chuyện xà bà chết. Tôi nói cho các người biết, xà bà là người nhà họ Trân thủ đô cung phụng. Bà ấy chết rồi, các người cũng phải cho một lời giải thích thỏa đáng. Lúc này ông cụ Trịnh ra tay tàn nhẫn, Trịnh Tuấn và Thanh Linh không dám né tránh, nhanh chóng bị đánh đầu rơi máu chảy. Ông nội, sao ông không tìm hiểu mọi chuyện đã đánh loạn người khác rồi? Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân không có khả năng trơ mắt nhìn ba mẹ mình bị đánh. Lúc này xông lên bảo vệ, đi chết đi, nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương xông tới. Trong đôi mắt ông cụ Trịnh xuất hiện tức giận, cây trường trong tay vung mạnh xuống. Lúc cây trượng sắp đánh trúng đầu Trịnh Tuyết Dương, bóp, Bùi Nguyên Minh đứng ở phía sau tiến lên một bước, vung tay đỡ được, sau đó lạnh lùng nói. Ông cụ, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải thời đại ông có thể tùy ý làm bậy, đánh người là phạm pháp. Hơn nữa tôi cũng sẽ không để ông thương tổn Tuyết Dương trước mặt tôi. Hay cho tên ở rể, cậu thật sự cho rằng mình trâu bò cỡ nào? Khá lắm sao, vậy mà dám soát cảm giác tồn tại trước mặt tôi. Lúc này ông cụ Trịnh vô cùng giận dữ. Chuyện quá khứ tôi không nói. Tối nay tay chân xà bà là bị cậu đánh gãy. Cho nên cậu chắc chắn là đầu sỏ gây ra đúng không? Tôi ấy à, Bùi Nguyên Minh cười mỉa, tôi muốn giết chết bà ta, một cái tát là đủ rồi, không cần tổn nhiều sức lực như thế. Hơn nữa sau khi bà ta rời đi, tôi vẫn luôn ở nhà xem TV, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Ông cụ, cho dù muốn hất nước bẩn lên người tôi, ông cũng phải có chứng cứ đúng không? Cậu, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dám phản bác, ông cụ Trịnh tức tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc này ông ta tức giận nhìn Trịnh Tuấn và Thanh Linh. Bây giờ tôi đã biết rõ, vì sao hai người không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy mà dễ dàng để một tên ở rể tác oai tác quái. Hai người đúng là phế vật trong phế vật. Bùi Nguyên Minh, cậu hết một tới hai. Hết hai lại tới bay khiêu khích tôn nghiêm của tôi. Cậu thật sự nghĩ tôi sợ cậu sao? Tôi nói cho cậu biết. Từ giờ trở đi, cậu không còn quan hệ gì với nhà họ Trịnh chúng tôi rồi. Lại không cút đi, tôi giết cậu, rất rõ ràng, cho dù đến lúc này, ông cụ Trịnh vẫn nghĩ tới chuyện muốn Bùi Nguyên Minh ly hôn với Trịnh Tuyết Dương. Cho nên cho dù vẻ mặt hoàn hận, ông ta cũng nói những lời này. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nói, tôi vốn không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh các ông. Nhưng Tuyết Dương là vợ tôi. Chuyện này không thể thay cho dù là kẻ nào dám bắt nạt vợ tôi. Nghĩa là gây sự với đổi. Tôi, anh, Trịnh Thu Hằng ở bên cạnh vô cùng phẫn nộ. Bùi Nguyên Minh, đây là chuyện nhà họ Trịnh bọn tôi. Hơn nữa chúng tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không còn ở rể nhà họ Trịnh chúng tôi nữa. Cô có tư cách gì nhúng tay vào chuyện nhà họ Trịnh? Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói. Tôi và Tuyết Dương đã sớm đăng ký kết hôn. Hôn nhân của hai chúng tôi do pháp luật bảo vệ cho nên chuyện giữa tôi và Tuyết Dương. Nhà họ Trịnh các cô nói không tính, bao gồm ông nữa, đừng nói bây giờ ông là người đứng đầu nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng. Cho dù vận may của ông tốt, trở thành gia chủ của nhà họ Trân ở thủ đô, những lời ông nói đều không tính cách trương.